con chỉ là hư vô thôi, vì thế con nguyện vui sống trong chân thành. Nhìn thung lũng sâu với cánh rừng tươi, nhìn lên đỉnh núi dưới ánh mặt trời, con dâng tiếng ca chúc khen Ngài ơi, Chúa luôn cao vời mà thôi. Nhỏ bé chưa tôn nhan Ngài, chưa biết chúng con chỉ là hư vô thôi, vì thế con nguyện vui sống trong chân thành. Kìa muôn đóa hoa giữa cánh đồng xa, kìa muôn bông lúa ngát hương đậm đà, vinh quang Chúa nơi đất sâu trời cao, Chúa đã yêu con dường bao. Nhỏ bé chưa tôn nhan Ngài, chưa biết chúng con chỉ là hư vô thôi, vì thế con nguyện vui sống trong chân thành.
Trong một làng quê hẻo lánh kia, có một anh thợ vẽ nổi tiếng, và cảnh anh thích vẽ nhất là cây đu đủ. Người trong làng và cả vùng xung quanh đều đến nhờ anh vẽ, và nhờ nhiều đến nỗi anh phải đặt những bức tranh đó từ trong nhà ra tới ngoài đường. Vả lại, anh cũng thích đặt giá vẽ và làm việc ngay bên cạnh đường cho mọi người qua lại ngắm nhìn và khen ngợi tài vẽ khéo của anh. Vừa vẽ, anh vừa lắng tai nghe những lời phê bình của đám đông bu quanh mỗi ngày một đông hơn. Một ngày kia, đang khi anh vẽ cây đu đủ sai trái, với những trái đã bắt đầu chín, thì một em bé đứng gần bên buột miệng phê bình. Chú vẽ hay quá, nhưng không đúng thật lắm. Màu xanh và màu vàng chưa giống với màu của trái đu đủ sắp chín. Đây là lần đầu tiên một em bé dám chê công việc của anh. Anh thợ vẽ, ngoài mặt không phản ứng gì, nhưng trong lòng cảm thấy tức và nhất định ngưng ngang công việc để nghiên cứu thêm. Anh phải vẽ cho đúng thực tại mới được. Qua ngày hôm sau, anh bắt đầu vẽ lại cây đu đủ với cách pha màu mới. Anh đang đắc ý với màu xanh màu vàng vẽ trái đu đủ chín, thì cũng một em bé hôm trước đến phê bình. Chú vẽ thế cũng chưa giống cây đu đủ thiệt. Anh lại ngưng công việc để nghiên cứu lại. Sáng hôm sau, anh lại bày giá vẽ cây đu đủ, và lần này trong số những trái đu đủ vẽ thì anh gắn một trái đu đủ thật sắp chín vào đó. Liếc nhìn đứa bé đã phê bình anh hai ngày trước, anh đưa cọ tô màu trên trái đu đủ thật để dò xem phản ứng của nó. Sau một phút, nó vẫn trề môi chê, chú vẽ chưa đúng thật. Tức mình, anh thợ vẽ bóc ngay trái đu đủ thật ra, chẻ làm đôi, lấy muỗng múc ăn ngon lành trước mặt đứa bé, để chứng minh đây là trái đu đủ thật. Nhưng đứa bé tiếp tục phê bình thêm. Chú ăn trái đu đủ thật, nhưng chú không biết chia sẻ miếng ăn đó cho người khác. Quý vị và các bạn thân mến, có thể nhiều người trong chúng ta mắc phải tật xấu của anh thợ vẽ vừa kể trên. Anh hoạt động để được khen, và chỉ muốn nghe người ta khen mà thôi, chứ không muốn bị chê. Thái độ tìm lời khen và sống vì lời khen này đã không đưa anh tới đâu cả, mà ngược lại làm cho anh có thái độ lố bịch đáng cười. Ai đời thợ vẽ để chứng minh trái đu đủ mình là vẽ đúng thật mà lại dùng mánh khóe đưa trái đu đủ thật ra gắn vào bức tranh để gạt đứa bé bao giờ? Trên phương diện thiêng liêng, tật xấu khoe khoang, giả hình cũng đang làm hại cho đời sống đức tin của nhiều người Kitô chúng ta nói chung, và có thể đang làm hại cho chính cuộc đời mỗi người chúng ta nói riêng. Chúa Giêsu Kitô khi rao giảng tin mừng đã thẳng thắn phê bình thái độ khoe khoang giả hình của những người biệt phái. Ngài đã gọi đó là những cái mã tô vôi, bên ngoài có nước sơn trông thấy sạch và đẹp, nhưng bên trong tích chứa những điều hư thối. Nơi chương 6 phúc âm do Thánh Matthew câu 1 đến câu 6, Chúa Giêsu đã căn dặn các môn đệ của Ngài như sau. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không, anh em sẽ chẳng được cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy, khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Hãy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả công cho anh. Lạy Chúa, xin dạy con sống khiêm tốn, từ bỏ tinh thần khoe khoang. Xin giúp con canh tân, để mọi nơi và mọi lúc con yêu mến Chúa thật và âm thầm phục vụ anh chị em xung quanh vì Chúa một cách hữu hiệu. Amen.
Lên đi.